Giờ này xin Hội Thánh chúng ta hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Con vui cảm ơn Chúa Ngài đã chuộc mua chúng con trong ơn quyết yêu thương của Chúa. Và giờ này chúng con được trở nên làm con cái của Chúa và trở nên một người thánh để chúng con thờ phượng hầu việc Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết sống đúng với lời của Ngài. Đặc biệt lời của Chúa sáng hôm nay tác động vào đời sống của chúng con qua Thánh Linh của Ngài hướng dẫn, để chúng con sống theo ý muốn của Chúa và cũng cất khỏi trong chúng con những yếu đuối, để chúng con được tự do biết lắng nghe lời của Chúa và sống thực hiện. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Để trở lại phần Kinh Thánh mà chúng ta nghe người hướng dẫn đọc qua, và tôi xin đọc lại câu Kinh Thánh để chúng ta được ghi nhớ tại đây, ở trong Philip đoạn 3 câu thứ 10: cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Kính thưa Hội Thánh, khi tôi xem qua câu Kinh Thánh này thì để nhấn mạnh cho chúng ta biết ở đây một điều, trong câu Kinh Thánh này có một chữ để nhấn mạnh cho chúng ta. Quý bà chị em biết chữ gì không? Cho đến nỗi tôi biết Ngài. Mà nếu nói dùng chữ biết không á, thì tôi nhớ năm từ 75 cho đến năm 80, hơn năm 80 đó, thì có câu nói thế này: khôn cũng chết, dại cũng chết, nhưng mà biết thì được sống. Và tôi khi tôi đọc tới chỗ này, tôi liên tưởng, và ông Phaolô không nói như vậy. Ông Phaolô nói rằng là cho đến nỗi tôi được biết Ngài. Ông nói là ông biết Ngài, ông cảm tạ Ngài, ông quên tất cả những sự cũ, ông làm một điều mới, và ông coi những sự cũ đó như là rác rưởi. Và ông không kể sự cũ là quý trong cuộc đời của ông nữa. Nhưng mà mặc dầu ông là một người, thời điểm đó thời có người cũ của ông là một rất quý, đáng trọng trong thời điểm này, nhưng mà khi ông nhận Chúa Giêsu, là biết Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, ông không còn quan tâm đến điều đó nữa. Nhưng mà ông làm gì? Ông được thông công mật thiết với Chúa trong sự cầu nguyện, rồi ông được tương giao với Chúa, học đọc lời của Chúa ở trong phần Kinh Thánh để được trải nghiệm. Đến nỗi ông đọc mà ông làm những cái thơ để ông gửi đến các hội thánh rất là xúc tích và khuyên nhắc qua đời sống mới của Phaolô, được quyền năng của Chúa biến đổi, trở nên một con người mới. Ông làm rất là nhiều việc cho chính hội thánh của Chúa và chính trong cái công việc truyền giáo của ông, mà Thánh Kinh đã ghi lại cho chúng ta biết rất là nhiều, đó là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Qua phần Kinh Thánh này, suốt ở trong bốn đoạn của Colosse cô động lại cho chúng ta có một nội dung, có qua ba nội dung và qua ba điều. Nội dung qua ba điều mà chúng ta thấy tại đây: thứ nhất, Phaolô cảm tạ Chúa đấng yêu thương đã đem ông và hội thánh Colosse trở vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Rồi từ chỗ đó Chúa dùng ông là một Chúa dùng ông và cộng sự để được giảng tin lành cho dân ngoại. Rồi kế tiếp đó, và trong sự giảng tin lành đó, có một số dân ngoại ảnh hưởng đến đời sống đức tin của người Do Thái trong thời bấy giờ. Và hiện thực ông thực hiện theo kế hoạch sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh quang của Đấng Christ đầy trọn trong thần tính của Ngài, và để cho dân sự của Chúa trong thời điểm bây giờ tránh mọi phàm tục và sống biến đổi phù hợp trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời ban cho qua của Chúa Giêsu. Kính thưa Hội Thánh, qua lời của Chúa để nhắc lại mà Phaolô nhắc cho tôi cũng như quý bà chị em ở trong câu Philip đoạn 3 câu thứ 10, và để lại cho chúng ta mấy điều như sau, đó là có thể nói là gương sống Cơ Đốc của chúng ta, mấy điều như sau. Thứ nhất là Chúa Giêsu vâng phục trọn vẹn. Rồi Chúa Giêsu hy sinh trên thập tự giá, rồi bị chết và chôn, và Chúa Giêsu sống lại để cầu thay cho chúng ta. Ngày hôm nay một điều để chúng ta nhớ, đó là mỗi cái hàng tháng hay là mỗi khi chúng ta ăn bánh và uống chén đó, thì chúng ta, Chúa nhắc chúng ta phải nhớ đến Chúa và làm điều gì? Là đem đại mạng lệnh cho nhiều người biết Chúa. Đó là điều căn bản trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Cộng thêm là trong lời hứa của Chúa cho mỗi đời sống cơ đốc nhân của chúng ta, ân một món quà không thể thiếu hay là không thể mua, đó là ân điển mà chính Đức Chúa Trời ban cho, nhưng không là sự khởi đầu của Chúa muốn chúng ta trong hành trình đức tin. Ba điều. Thứ nhất là hãy biến đổi đời sống mỗi ngày để sống đẹp lòng Chúa. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 cho chúng ta thấy thế này: ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Một điều khẳng định là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Không có một môn đồ nào và cũng không có sự khẳng định nào mà Chúa Giê-xu phán ở trong Luca đoạn 3 câu 23. Chúa nói rằng nếu ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mà theo ta. Từ bỏ hay là trừ bỏ chính mình mỗi ngày mà vác thập tự giá theo ta. Qua phần Kinh Thánh buổi sáng hôm nay cho chúng ta thấy, và tôi được học cùng với Hội Thánh qua một đề tài, đó là đời sống được biến đổi. Chúng ta suy nghĩ chữ biến đổi là gì? Biến đổi là thay đổi, chuyển hóa trạng thái hình thức hoặc tính chất này sang một dạng khác căn bản so với ban đầu. Như chúng ta thấy rằng hiện mà khi ai cũng biết được, như là thí dụ như là con sâu trở thành con bướm, và khi nó muốn được trở thành con bướm để được tốt đẹp, nó bay đi được đây đó, thì nó phải làm gì? Nó phải vô một cái kén. Như ai muốn vừa nói đó, là trở thành con nhộng hay là vô cái kén, nó phải chui luyện, nó phải luyện tập, nó mới trở thành một con bướm. Đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có lắm khi chúng ta nhận Giê-xu làm cứu Chúa của mình mà tự hỏi vào lòng của chúng ta có được biến đổi chưa? Chúng ta có chấp nhận những điều sửa dạy của Chúa chưa? Hay là chúng ta phải đòi hỏi điều này, đòi hỏi điều khác, là cầu nguyện xin Chúa cho tôi phải được cái này theo ý muốn của tôi? Phao-lô không có như vậy. Phao-lô nói rằng là khi ông biết Ngài thì ông coi mọi sự cũ của ông như là rác rưởi hay là rơm rác. Đó là điều để thực chứng trong một đời sống được biến đổi của Phao-lô. Và ông có một lời chứng qua phần Kinh Thánh này, thì qua đề tài này tôi cùng quý bạn chị em chúng ta học qua ba vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất để chúng ta được học ở đây, đó là hãy sống trong Đấng Christ. Hãy sống trong Đấng Christ, hãy là mạng lệnh. Và là một cái đức nhân, hãy sống trong Đấng Christ. Quan điểm, cái quan hệ để chúng ta giữ ở tại đây đó là trong. Một ý để nhấn mạnh vào từ câu 1 đến câu thứ 4 thì cho chúng ta thấy ở đây, tôi không đọc hết vào phần này nhưng mà tôi nói một vài ý để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là phải giữ vững đức tin. Muốn sống trong Đấng Christ thì phải giữ vững đức tin. Nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, thuộc về Đấng Christ, trong Đấng Christ, khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Mấy điều mà chúng ta suy nghĩ. Nếu không giữ vững đức tin thì chúng ta không thể làm được gì khác. Ở đây có chữ nếu. Nếu là một liên từ dùng để diễn tả một điều kiện hay là giả thiết hoặc nguyên nhân kết quả. Ở đây cái chữ nếu ở đây mà Phao-lô dùng đó là nếu anh em nhận với Giê-xu làm cứu Chúa của mình thì anh em phải giữ vững đức tin. Và khi giữ được vững đức tin mà Kinh Thánh được mô tả cho chúng ta thấy ở trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 7, câu 6 và câu 7 cho chúng ta thấy thế này: anh em đã nhận được Chúa Giê-xu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Nhận được Chúa Giê-xu Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã nhận được sự dạy dỗ. Và hãy dư dật trong sự cảm tạ. vì, hay có thể nói là tôi thêm một chữ đó là vì Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta rồi, và điều khoản trái với chúng ta không còn để trái với chúng ta nữa, mà là chúng ta phải, Chúa đã khóa vỡ cái tờ khế đó rồi, đã đóng đinh như thập tự giá rồi, thì chúng ta trở nên được làm con cái yêu dấu của Ngài. Sáng nay tôi cùng mà anh em học ở trong trường Chủ Nhật thì cho chúng tôi thấy, cho chúng tôi có bàn đến một điều là khi nhận được Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ, là cuối cùng của đức tin. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu thứ 17: vậy nếu anh em ở trong Đấng Christ là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Ở đây chúng ta có một chữ để chúng ta suy nghĩ ở đây là ở trong Đấng Christ là người được dựng nên mới. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải xác định đời sống của chúng ta, xác định đời sống chúng ta là chúng ta có được sống trong Đấng Christ chưa. Đó là điều quan trọng trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Kinh Thánh được nhắc đi nhắc lại mà David nói ở trong Thi Thiên thứ 119, và có mấy câu tôi xin được nhắc ở đây là: tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ tức là đừng, hay là để, chớ để tôi lạc các điều răn của Chúa. Ngày hôm nay quý anh bạn chị em thường sống hàng ngày, quý anh bạn chị em có thể lái xe đi lạc đường không? Có ai có đi lái xe đi lạc đường không? Chắc hẳn ai cũng có, phải không? Trong đời sống cơ đốc của chúng ta cũng vậy. Có đôi khi chúng ta nhắm mục đích, nhưng mà cái mục đích đó không phải ý muốn của Chúa, mà ý của chúng ta. Cho nên nó chớt lề trong đời sống niềm tin của chúng ta. Ông Phaolô nói cho chúng ta thấy ở đây một ý kế tiếp, đó là làm chết dục vọng của người cũ. Làm chết dục vọng của người cũ ở trong câu 5 và câu 6 cho chúng ta thấy ở đây: vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thần tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên con không vâng phục. Cái Thánh nói rất rõ ở đây cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta còn ở trong hạ giới, hay có thể nói là tại sao Phaolô dùng cái chữ vậy hãy chết. Chữ vậy nghĩa là gì? Chữ vậy là đại từ trong một vai trò diễn đạt ý nghĩa của nó và cảm xúc hay là kết quả. Cho nên là một cơ đốc nhân, chúng ta phải làm gì? Chúng ta khi nhận được cứu Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì chúng ta phải trừ bỏ cái dục vọng đó. Dục vọng là thúc đẩy hành động ích kỷ, phá vỡ nguyên tắc đạo đức, ham mến điều ý riêng của mình chứ không phải theo ý muốn của Chúa. Galati đoạn 5 câu thứ 16 trở đi thì ông Phaolô xác định rằng là Kinh Thánh, ông nhận được, ông tương giao và ông học mặt được là liên kết để đọc lời của Chúa, thì ông thấy rằng là ngoài Chúa, khi ông trở vào với Chúa trong niềm tin cơ đốc của ông rồi, thì ông nói là ngoài Chúa không có thần nào khác trên đời sống của mình. Đây là điều mà tôi cùng quý ông bạn chị đang ngồi trong nhà thờ, đang được Đức Chúa Giêsu chịu chết. Còn mấy ngày nữa đây chúng ta sẽ kỷ niệm sự thương khó của Chúa. Chúa Giêsu bị đóng đinh như thập tự giá vì ai? Vì tội của nhân loại. Ở trong đó tôi cùng quý bà chị em nhận sự cứu rỗi. Mà Kinh Thánh ở cho chúng ta thấy ở đây rằng là hễ ai phạm những việc ấy, thằng ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rất rõ. Hay là ở Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5 câu thứ 22 cho chúng ta thấy này: nếu ai theo Chúa thì sẽ được sống. Mà Kinh Thánh nói thế này: nhưng trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một thế ấy trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống. Cho nên Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta phải sống trong Đấng Christ là điều cần thiết trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Ở trong Roma đoạn 6 tôi rất thích, và mỗi thứ tư Mặc dầu tôi không có được dự ở trong trực tiếp, nhưng mà tôi cũng được nghe quý vị bàn thảo về vấn đề sách Roma. Tôi rất thích và tôi vẫn nhớ và không bao giờ quên được cái mỗi buổi thứ tư tôi dù có bận rộn trong công việc hiện tại đến đâu tôi cũng phải theo dõi và nghe mỗi anh em để bày tỏ cái đời sống đức tin của mình và học. Tôi rất thích điều này. Mà ở trong đoạn 6 câu thứ 11 cho chúng ta thấy rằng vậy anh em cũng phải kể mình đã chết với tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời. Đang sống cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống là sống trong Đấng Christ bởi con một của Ngài. Mà Kinh Thánh xác định ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17 và trong bản hiệu đính chúng ta thấy thế này nè. Ai ở trong cái đấng ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới. Cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ đời sống hoàn toàn đổi mới hay là biến đổi mới. Như vậy thì chúng ta ở trong bản nguyên bản 1926 thì cho chúng ta thấy nếu ai ở trong Đấng Christ, nhưng mà ở đây xác định rằng ai ở trong đấng cứu thế là con người mới. Kính thưa quý anh bạn chị, tôi cùng quý anh bạn chị đang là một con người mới, là một con người được biến đổi, một con người được chui luyện ở trong một cái kén để trở thành giống như một cái ví dụ ban đầu đó là con bướm được bay lượn. Đó là điều cần thiết trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta phải sống trong Đấng Christ. Điều thứ hai hay là ý thứ hai mà chúng ta được học ở đây đó là hãy làm chết bản chất người cũ. Hãy làm chết bản chất người cũ từ câu thứ 7 đến câu thứ 11. Bản chất là gì? Bản chất là cốt lõi ở phía bên trong. Nó sẽ phát hiện hay thể là lộ ra ở phía bên ngoài. Mà Kinh Thánh nói loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Hay có thể nói câu khác là ý tưởng ta khác hơn ý tưởng của các ngươi. Ở trong từ câu 7 cho đến câu thứ 11 có những ý chính để chúng ta được học ở đây. Đó là chúng ta phải giữ mình trong lẽ thật. Khi nãy thì chúng ta học buổi đầu là giữ vững đức tin. Có thể là bên ngoài, có thể chúng ta bỏ đức tin, hay là chúng ta giữ đức tin. Nhưng mà bây giờ thì ý này để chúng ta được học đó là giữ mình. Ngày hôm nay có một câu mà có thể có người nói vui vui đó là tôi còn không biết tôi, làm sao ai biết tôi. Mình không biết mình, làm sao ai biết mình. Buổi sáng chúng tôi học Chủ nhật, chúng tôi cũng có bàn tới chỗ này. Đi ra làm chứng ơn Chúa để cho người chưa biết Chúa, lấy cái lời tốt của ông mục sư này, lấy cái lời tốt của ông chấp sự kia nói không à. Tại sao mình không lấy cái lời chứng của chính mình để làm chứng cho anh em mình thấy? Có phải mình che đậy không? Không. Mình là con cái của Chúa. Mà cái Thánh nói là giữ mình trong lẽ thật, nghĩa là giữ mình trong lời của Đức Chúa Trời. Khi mình giữ mình trong lời của Đức Chúa Trời thì Thánh Linh của Chúa soi sáng vào đời sống của chúng ta. Và khi Chúa soi sáng vào đời sống của chúng ta thì lời của Chúa được chiếu sáng cho mọi người biết chúng ta là cơ đốc nhân, là con cái yêu dấu của Ngài. Câu 7 đến câu 10 nói ý cho chúng ta thấy tại đây. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành tục tiểu, rồi dối trá. Cho nên bây giờ anh em phải lột bỏ cái điều đó, lột bỏ con người cũ và công việc cũ của nó, mặc lấy người mới, hay là biến đổi một trở nên một người mới, sống theo hình tượng của Đấng Christ, đang đạt đến sự hiểu biết đầy trọn mà chính Phaolô đã nói như vậy. Phaolô nói thêm ở trong Roma đoạn 12 câu thứ 2, ai nhớ câu thánh này? Phaolô nói với hội thánh Roma bây giờ, La Mã bây giờ, ông nói là đừng làm theo đời này, vì ông biết rằng cái đời này là cái đời tạm, mà cái đời có thể quyến rũ, bút rộng làm cho con người là một cái đống nhân xa cách Chúa. Trải nghiệm của Phaolô nói như vậy. Ông không lấy cái lời chứng của ai mà là ông nói rằng, ông khuyên các hội thánh, thơ mà ông khuyên các hội thánh, ông nói là hỡi anh em hãy theo gương của tôi nè. Như nếu mà theo gương của tôi thì ngại quá phải không? Mà ông xác định ông nói như vậy là như tôi đã bắt chước Chúa. Đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay là gì? Ông nói cho Timôthê, ông lại nói là chứng cho Timôthê, ông nói là chính đời sống của mình cho ông rằng là ngày trước tôi vốn là một phạm thượng, bắt bớ hung bạo, nhưng bây giờ tôi đã đội ơn thương xót của Chúa đã cất đi những sự ngu muội của tôi, rằng bây giờ tôi trở nên một người tin Chúa, và bởi ân điển của Chúa dư dật trong tôi, bây giờ tôi muốn nói ơn này, chia sẻ, nhắc nhở con để con bước đi với Chúa. Ông nói một lời chứng cho lời chứng của mình cho Timôthê, và sau cùng lời chứng đó Chúa chạm lòng và Chúa thay đổi cuộc đời, chẳng những chính cho Phaolô mà là cho Timôthê được trở nên là một người đầy tớ để phục vụ Ngài. Cho nên là một cái đốc nhân, chúng ta phải luôn giữ mình trong lẽ thật. Lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi dẫn vào đời sống của chúng ta. Từ câu ở trong câu thứ 11 cho chúng ta thấy chỗ này. Một ý để chúng ta được học ở đây là trở nên người đồng quốc, trở nên người đồng quốc. Khi chúng ta được biết Chúa, khi chúng ta được trở nên một con cái yêu dấu của Chúa, thì bây giờ chúng ta không còn phân biệt, không còn ngăn cách. Chúa Giêsu chịu chết, bức màn được xé ra, không còn ngăn cách như thời cựu ước, mà chúng ta được trọn quyền đến với Chúa để cầu nguyện nài xin. Ở đây Kinh Thánh câu thứ 11 nói rằng tại đây không còn phân biệt người đời rét hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người siết he, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự trong mọi sự. Kinh Thánh nhắc lại, nghĩa là chúng ta không còn phân biệt màu da chủng tộc, bây giờ không còn phân biệt mà là cùng một cha, cùng một huyết thống để chúng ta vâng phục Chúa, để trở nên một con cái đầy trọn trong tình yêu của Ngài. Ở trong văn đoạn 15, từ câu 15 trở đi thì cho chúng ta thấy tại đây, ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi những việc ngươi chưa từng biết. Ta sẽ gọi cho các ngươi những việc mà ngươi chưa từng biết. Có đúng không quý bạn chị em? Ở trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3, hãy kêu cầu ta, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc ngươi chưa từng biết. Cảm ơn Chúa. Qua những câu Kinh Thánh này chạm đến lòng tôi và nhắc nhở cho tôi có những việc mà ôn lại cuộc đời theo Chúa, chức vụ hầu việc Ngài, cho đến ngày hôm nay tôi nhận được những gì mà Chúa đã ban cho. Tôi nhận được, tôi nói rằng đó là Chúa đã ban cho. Cho nên đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Một người chúng ta thấy ở trong Luca đoạn 19 từ câu 1 đến câu thứ 10 thì có một câu chuyện nhắc lại cho chúng ta. Tôi xin cô đọc. Chúa Giêsu, khi Chúa Giêsu vào thành Jericho thì có một người tên là Sa-chê, và Kinh Thánh kể lại là một người giàu có trong thời điểm bấy giờ, là một người thâu thế. Và khi nghe Chúa Giêsu đến, ông muốn tìm hiểu Chúa Giêsu là ai, là nói gì. Nhưng mà khi Chúa Giêsu chạm vào đời sống của ông, lời của Đức Chúa chạm vào đời sống của ông, thì ông hứa nhiều điều. Ông nói rằng xin Chúa cho ông được biết Chúa, và bởi ông được nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa, và ông nhớ lại cái việc làm của mình. Ông nói rằng là tôi sẽ đền bằng gấp tư lần mà tôi khi tôi còn con người cũ. Như vậy thì chúng ta thấy thế nào? Không chỉ ông biến đổi nghề nghiệp là một người thất thế nữa, mà là ông trở nên một người để bước đi với Chúa. Tâm hồn hay là con người của ông được biến đổi trở nên một người yêu Chúa. Chúa nói gì? Hỡi Sa-chê, xuống, ta sẽ vào nhà ngươi. Câu này tôi muốn nhắc lại cho tôi cũng như quý ông bà chị em rằng, chúng ta hết lòng tìm cầu Chúa đi, thì Chúa nói rằng là hỡi anh A, chị B, ta sẽ vào lòng ngươi, nhà ngươi và phù hộ cho ngươi. Đó là lời hứa của Chúa, rất là trân trọng, quý báu trong đời sống cơ đốc của chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng tôi học ở trong Ê-sai đoạn 58. Lời Chúa hứa rất diệu kỳ. Ở nơi sa mạc khô hạn, Chúa ban nước cho được nước uống. Ở nơi không có, Chúa sẽ ban cho có, được dư đầy chứ không phải là đủ, dư đầy. Chúng ta nhớ dân Sê-rên ngày xưa ăn bánh manna chán ngán thì đòi ăn thịt. Chúa cho ăn thịt không? Ăn thịt tới thế nào? Mà Kinh Thánh kể đó là lòi lỗ mũi luôn, đúng không? Đời sống của con người của chúng ta có đôi lúc chúng ta đòi hỏi. Nếu mà đòi hỏi đúng, Chúa sẽ đáp ứng. Chúa sẽ đáp ứng. Cho nên Chúa dùng tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta là một cái đất nhân, chúng ta phải làm chết bản chất con người cũ của chúng ta thì chúng ta mới sống được con người mới. Vì con người bản chất là phía bên trong. Nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta không có mời Chúa chiếm hữu hay là chiếm ngự vào đời sống cơ đốc của chúng ta thì tôi tin chắc rằng chúng ta không được biến đổi. Tôi cũng có thường nhắc lại với bạn chị em, khi tôi học về Chúa ở Việt Nam cũng có một số người này tin Chúa 5 năm, 3 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm. Thưa mục sư, tới hôm nay em mới nhận được lời của Chúa. Và bây giờ trở đi, xin mục sư luôn cầu nguyện cho em. Em hứa trước mặt Chúa là em sẽ thay đổi cuộc đời của em. Uống rượu, hút thuốc, đánh bài, đánh số, trúng số, làm điều tan tác cả cuộc đời. Nhưng lời hứa đó không thật, Chúa lấy tất cả mọi thứ lại. Cho nên là một cái đốc nhân, chúng ta phải biết ý tưởng ta khác với ý tưởng của các người. Cho nên Chúa muốn tôi cũng như quý bạn chị em chúng ta phải làm chết bản chất của con người cũ mà sống cho con người mới để bước đi với Ngài. Điều thứ ba mà tôi cùng quý bạn chị em được học ở đây đó là hãy mặc lấy các đức tính mới. Hãy mặc lấy các đức tính mới. Đức tính là một phẩm chất tốt đẹp, chuẩn mực đạo đức. Đức tính kiên nhẫn, đức tính khiêm tốn, đức tính khiêm nhường, hay là có thể nói là tích cực trong mọi cuộc sống, trong mọi đức tính mà Chúa đã ban cho. Hai điều mà tôi cùng học với quý bạn chị em ở đây, thứ nhất đó là hành động sống trong gương của Đấng Christ. Hành động là gì? Hành động là bước tới, bước đi hàng ngày để chúng ta có một đời sống theo gương của Đấng Christ. Từ câu 12 đến câu thứ 13 cho chúng ta thấy đây: vậy nên em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ nhau thế ấy. Đó là một đức tin mới. Một đức tin mới là như vậy. Ở trong Gia Cơ thì cho chúng ta thấy ở tại đây rất rõ rằng Gia Cơ đoạn 2 câu thứ 17: đức tin cũng một thế ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì sự tự mình nó chết. Cũng là chữ nếu. Chữ nếu là giống như chúng ta đứng giữa ngã ba đường để chúng ta chọn một con đường để chúng ta bước. Nếu đức tin không sanh việc làm thì tự mình nó chết. Hành động mà chúng ta không sống theo gương của Đấng Christ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chết về tâm linh, hay có thể nói là chết đời đời. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2: phải khiêm nhường một phần, phải không? Không, ông Phaolô nói rằng hãy khiêm nhường đến điều mềm mại, đến điều nhịn nhục, đến điều và lấy lòng thương xót mà chiều nhau, dùng giấy hòa bình để gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Đức Thánh Linh ràng buộc chúng ta, Đức Thánh Linh đang chiếm hữu trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời hiện bây giờ là Chúa Thánh Linh đang dẫn dắt đời sống của chúng ta trong lời hứa của Chúa. Khi ta trở về trời thì ta sẽ ban thần an ủi đến. Phaolô xác định ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21, Chúa có thể vốn là không có tội, nhưng Thượng Đế khiến Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta được các đức tính của Thượng Đế. Nhờ cái Chúa Giê-xu mà chúng ta được các đức tính của Thượng Đế. Ở trong bản dịch, bản phổ thông dịch cho chúng ta như vậy, rất là rõ ràng, Chúa có thể vốn không có tội, nhưng Thượng Đế khiến Ngài trở nên tội, để nhờ đó mà chúng ta được trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài, hay là một, chúng ta đang hưởng một đức tính mới của Đức Chúa Trời ban cho. Cái điểm thứ hai ở đức tính mới này thì chúng ta được học với nhau, đó là phải hiệp một với Đấng Christ. Khi đá banh thì khi chúng ta ở trong đá banh hay bóng đá thì tôi mấy ngày nay tôi có nghe mấy anh em đá banh chơi bóng gỗ gì đó. Nếu mà không có hiệp được hiệp một, hiệp thứ nhất thì phải hiệp gì? Có hiệp hai hả? Ở trong Cơ Đốc Nhân có hiệp hai không? Ở trong Cơ Đốc Nhân có hiệp hai quý ông bà anh chị không? Huyết của Chúa Giêsu tuôn đổ vào và chúng ta được nhận thì không có hiệp hai nha, nhớ là phải hiệp một trong huyết yêu thương của Ngài. Câu 14 và câu thứ 17 cho chúng ta thấy đây. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì dây liên lạc là sự trọn lành. Đấng Christ cai trị trong lòng anh em thế nào thì dư dật cự sự khôn ngoan cho anh em thế đó. Câu Thánh kết lại để tôi cùng với quý bà chị em nhớ ở đây, đó là mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh là một. Chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, mà Chúa Giêsu cầu nguyện cũng nói rất rõ ràng: ai mà biết ta, tức là biết Cha. Chúng ta được Đức Chúa Trời lựa chọn từ một con người tội lỗi trở nên một con người thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Bây giờ thì tội lỗi không còn trói buộc chúng ta nữa. Tội lỗi đã được Chúa Giêsu Christ gánh thay trên thập tự giá, buông tha chúng ta và trở nên một con cái yêu dấu của Chúa, là một người thánh. Chúng ta đang là một chi thể của Đấng Christ. Chúng ta phải sống thế nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng ta? Đó là chúng ta phải sống đúng với đức tính mới theo gương của Chúa Giêsu. Tôi đọc lại câu gốc hay là câu ghi nhớ để chúng ta nhớ ở đây: cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự sống, sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Ông Phaolô không có hãnh diện gì khác hơn là ông nói rằng xin Chúa cho ông giống như sự chết của Ngài, tức là cất đi những tội lỗi xấu xa ô uế đó. Ba điều mà chúng ta học ở dưới một đề tài buổi sáng hôm nay, đó là đời sống được biến đổi, muốn được biến đổi thì phải sống trong Đấng Christ, phải làm chết bản chất của con người cũ và phải thực hiện đức tính mới theo lời của Đức Chúa Trời trong con người mới. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn xuống phước trên quý bạn chị em. Cầu xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay tác động vào đời sống thuộc linh của chúng ta để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa ban phước, cầu xin Chúa thêm sức mới trên quý bạn chị. Giờ này xin hội thánh chúng ta đồng đứng lên để chúng ta ý với nhau trong sự cầu nguyện. Và trước ít phút thì chúng ta cầu nguyện để Chúa kiểm chứng vào đời sống của chúng ta, hay là chúng ta hứa gì với Chúa.